Tiếng vọng rừng sâu.
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Một ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn:
"Tôi ghét người!"
Từ khu rừng có tiếng vọng lại:
"Tôi ghét người!"
Cậu hoảng hốt chạy về, xa vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được, từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to là tôi yêu người." Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại:
"Tôi yêu người."
Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì thì con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Còn nếu con yêu thương người thì người cũng sẽ yêu thương con."
Hai biển hồ.
Người ta bảo ở bên Palestine có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi, mà người uống cũng phải bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilee. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi. Con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển chết. Biển chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình mà không chia sẻ, cho nên nước trong biển chết trở nên mặn chát. Còn biển hồ Galilee cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ, sông lạch. Nhờ vậy, nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người. Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình, đó là một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Một đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban thì tâm hồn mới tràn ngập dư sướng. Thật bất hạnh cho ai mà cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. Sự sống trong họ rồi cũng sẽ chết dần mòn như nước trong lòng biển chết.
Phần quan trọng nhất trên cơ thể.
Mẹ tôi thường đố, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể? Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng nhất với con người, nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu, không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con. Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất. Vì thế, mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi, âu yếm nói: "Con đã học được điều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng, bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù." Đã bao lần, và lần nào cũng vậy, mẹ đều nói với tôi: "Không đúng, nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ." Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt của tôi, mẹ liền bảo: Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai. Tôi hỏi, có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ? Mẹ lắc đầu, không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một bờ vai cho con có thể ngã đầu vào. Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần ích kỷ, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.